Nếu là người gặp sư tăng bạch tứ yết ma mà đắc giới, thời cần phải nương nhờ hòa thượng có sư tăng bạn lành hay dạy bảo mới biết qua nghi cử chỉ đúng pháp. Đây gọi là hạng người cần nhờ sự dạy bảo. À, nếu mà những người như chúng ta tới nhờ cái lễ đàn tiền giới, rồi thầy giáo thọ, thầy yết ma mới cử lên hỏi tăng bốn phen yết ma, thì khi chúng ta đã chấp nhận hết thì từ đó về sau mình mới được giới. Thì những người thọ giới như vậy thì cần nhờ hòa thượng, cần nhờ sư tăng, cần nhờ bạn lành thì mình mới có thể gìn giữ được đó. Còn nếu mà người tự tánh giới trước có sẵn thì họ đã tự sẵn, cho nên khỏi có cần nhờ. Người tự tánh hay trì giới, thời con mắt thấy Phật tánh và thấy Như Lai, còn cùng gọi là nghe thấy, nghĩa là mắt thấy mà cũng gọi họ là nghe thấy nữa, tức là thấy Phật tánh, thấy Như Lai. Còn nếu cái hạng kia thì chưa thấy. Giới lại có hai, một là giới thanh văn, hai là giới Bồ Tát. Từ sơ phát tâm dẫn đến đặng vô thượng Bồ Đề, đây gọi là giới Bồ Tát. Từ khi mình phát tâm mình tu cho đến khi thành Phật thì gọi đó là giới Bồ Tát. Nếu quán bạch cốt dẫn đến chứng quả A-la-hán, đây gọi là giới thanh văn, tức là mình vô mình tu, mình áp dụng theo phương pháp quán bất tịnh cho tới khi mà chứng quả A-la-hán, thì cái đó là giới của thanh văn. Nếu có người trì giới thanh văn nên biết rằng người này chẳng thấy Phật tánh và Như Lai. Nếu có người trì giới Bồ Tát nên biết rằng người này được vô thượng Bồ Đề, thấy được Phật tánh và Như Lai Niết Bàn. Vì vậy cho nên đây giảng cảnh cho mình biết các cái loại giới nó thuộc về loại nào, thì cái loại nào mà thấy được Phật tánh và biết được Như Lai, còn loại nào không thấy không biết, nên giảng tập cho thiệt từ đó để cho mình khỏi có nghi lầm. Tiếp tiếp hết là ngài sư tử hống, ngài hỏi lý do, hỏi nhân duyên gì mà phải thọ trì cấm giới, tại sao mà phải thọ trì cấm giới. Thì Phật ngài mới trả lời: vì tâm chẳng hối hận. Vì nếu cái tâm mình khỏi hối hận, khỏi ăn năn, cho nên phải thọ trì cấm giới. Tại sao vậy? Như chúng ta do giữ giới trộm cắp, cho nên mình không bao giờ có hối hận vì việc trộm cắp. Còn nếu mình không giữ giới trộm cắp thì khi thấy những đồ ai có cho mình nguyên liệu, mới lấy, mình lượm mình lấy, nếu tới chừng họ hay họ biết được cái họ đà lại cái xấu hổ, lúc đó hối hận, bậy quá sao trước mình lấy chứ. Thành thử ra nó là do mình không giữ giới cho nên mình mới phạm lỗi, bởi phạm lỗi cho nên mới ăn năn. Còn nếu mình giữ giới thì không phạm lỗi, mà không phạm lỗi thì làm gì có ăn năn. Cho nên nói rằng giữ giới là vì tâm chẳng ăn năn, chẳng hối hận nên mới giữ giới. Cái gì chẳng hối hận? Vì hưởng thọ an lạc. Cái gì mình đã được an lạc cho nên mình không hối hận. Cái gì hưởng thọ an lạc? Vì xa lìa, tức là xa lìa tất cả tội lỗi cho nên mình được hưởng thọ an lạc. Cái gì xa lìa? Vì an ổn, bởi vì an ổn cho nên xa lìa. Cái gì an ổn? Vì thiền định. Bởi vì do giữ giới cho nên tâm mình nó an ổn, phải an ổn cho nên nó dễ được tâm cái định. Cái gì thiền định? Vì tri kiến chân thật. Cái gì tri kiến chân thật? Vì thấy những lỗi quả của sanh tử, tức là có những cái thấy biết chân thật. Thường thường trong kinh A Hàm thì hay nói rằng người mà muốn được thấy được lẽ thật ấy, là phải do ở tâm cái thiền định. Thiền định rồi nó thấy được cái lẽ thật. Còn nếu mình không có thiền định thì mình khó mà thấy được lẽ thực lắm. Cho nên ở đây mới nói là gì thiền định. Và tại sao mà thiền định? Vì cái tri kiến chân thật. Tri kiến là thấy biết chân thật. Cái gì tri kiến chân thật? Vì thấy những lỗi quả của sinh tử. Mình thấy được cái thân tử nó là khổ não, nó là đau đớn, nó là thấy xa vân vân, thì đó là cái tri kiến chân thật đó. Cái gì thấy lỡ sinh tử vì tâm chẳng tham đắm, bởi vì tâm mình không có tham đắm ở trong cái dòng sinh tử cho nên mình mới thấy sinh tử là lỗi. Cái gì tâm chẳng tham đắm vì được giải thoát, bởi mình giải thoát rồi cho nên mình mới không tham đắm. Cái gì được giải thoát vì được vô thượng đại niết bàn, sở dĩ mình được đại niết bàn cho nên mình mới giải thoát. Cái gì được đại niết bàn vì được thường lạc ngã tịnh, bởi thường lạc ngã tịnh cho nên gọi là được niết bàn. Cái gì được thường lạc ngã tịnh vì được bất sanh bất diệt. Cái gì được bất sanh bất diệt vì thấy Phật tánh. Thì Phật kể một dòng rồi tới cái kết luận là gốc là thấy Phật tánh. Bởi thấy Phật tánh cho nên được tất cả những cái trên đó. Do đây nên Bồ Tát tánh tự hay trì giới cứu cánh. Đây Đức Phật Ngài mới nói cái dòng sư cho chúng ta chỗ nhớ. Tỳ kheo, trì giới dầu chẳng phát nguyện, cầu tâm chẳng hối hận. Nó dầu rằng mình giữ giới mà mình cũng không cần, nó là tôi giữ cho tâm tôi có hối hận, không cần phát nguyện như vậy. Mà khi trì giới rồi thì tự nhiên được không hối hận, vì pháp tánh là như vậy. Nghĩa là nếu giữ giới là nhất định khỏi hối hận. Cũng như khi nãy tôi nói ra là nếu mình giữ giới ăn cắp thì nhất định mình khỏi bị hối hận vì sự ăn cắp. Mình giữ giới nói láo thì nhất định mình khỏi có bị hối hận về cái lỗi nói láo. Dầu chẳng cầu vui xa lìa an ổn, tri kiến chân thật thấy lỗi sinh tử, tâm chẳng tham đắm giải thoát niết bàn, thường lạc ngã tịnh, bất sanh bất diệt, cùng thấy Phật tánh, nhưng tự nhiên được tất cả vì Phật tánh như vậy. Tức là có cái nhân như vậy thì nhất định được cái quả như vậy, nó không có chạy đâu khỏi. Cho nên nói rằng là mình giữ giới thì tất nhiên mình được những cái đó. Thì tới đây Ngài Sư Tử Thống Ngài mới nghi, nghi thế này, tức là nhân với quả. Ngài nói nếu do từ giới mà đặng quả chẳng ăn năn, nhân nó giải thoát mà đặng quả niết bàn. Đó là Ngài dẫn cái đầu và cái cuối. Cái đầu là nói từ giới mà được không ăn năn, cũng như cái sau là nhân giải thoát mà được đại niết bàn. Thời giới là không nhân, niết bàn là không quả. Vì nhân giải thoát mà được niết bàn thì niết bàn tới đó là hết rồi, đó còn nữa hết đó. Thì còn giới không nhân tức là nhân cái giới mà mình được hối hận thì cái giới nó đâu có nhân cái gì. Thành ra cái đầu là giới, cái cuối là niết bàn. Mà niết bàn là cuối thì niết bàn không còn có quả. Còn cái giới là cái đầu, cái đầu thì nó đâu còn có nhân. Quý vị hiểu cái đó không? Tôi ví dụ tôi nói rằng do cái ông thợ mộc làm thành cái bàn, thì như vậy cái bàn là do ông thợ mộc, thì như vậy rồi cái nơi cái bàn mình để sách, thì như vậy sách là nhân cái bàn. Rồi nhân cuốn sách mà mình đọc được chữ, thành ra chữ thì nhân cái cuốn sách. Nhưng mà như vậy thì những cái sau nó có nhân có quả, mà cái đầu đó, tức là cái ông thợ mộc mà làm ra cái bàn thì ông không có nhân. Vẫn là cái mới đầu, ổng là mới đầu, ổng là nhân cho ta thì ổng đâu có gì là nhân, phải không? Tỷ dụ như cái kia là nhân cái nọ, rồi ổng là cái đầu tiên thì làm sao có cái nhân nữa. Cho nên nó là cái ban đầu là không nhân. Rồi cái rốt cuộc nó là quả của cái kia thì tất nhiên nó đâu còn có quả nữa đó. Tức là không còn có cái quả của nó, mà nó đã làm quả cho cái kia rồi, mà tới nó là rốt cùng thì tất nhiên nó không còn làm quả cho cái gì nữa được. Vì vậy cho nên nói rằng giới không nhân, niết bàn không quả. Như vậy, nếu như vậy thời niết bàn là trước không mà nay có, giới nếu không nhân thời gọi là thường. Đây Ngài mới vẽ
giới nếu không nhân thì gọi là thường, tại vì đó là đạo, nó không có cái gì tạo ra nó, thì tất nhiên nó phải là thường còn. Niết bàn có nhân thời là vô thường, bởi vì nhân giải thoát rồi được niết bàn, thì như vậy niết bàn là vô thường. Nếu như vậy thì niết bàn là trước không ngay có, bởi vì nó nhân giải thoát cho nên trước nó không có, đợi tới giải thoát thì nó mới có. Thì như vậy trước không ngay mới có. Nếu trước không mà ngay có thời là vô thường, như thắp ngọn đèn trước không có, bây giờ thắp lên mới cháy mới có, thì như vậy nó là vô thường. Niết bàn nếu như vậy thời thế nào mà được gọi là ngã lạc tỉnh, tức là không có thường mà người ta nói ngã lạc tỉnh được. Thì mình thấy cái lối đáp nó tứ nhị, nếu mà mình dành cho kỹ mới thấy, còn nếu nhận không kỹ thì không thấy. Bởi vì nói giới là cái ban đầu, nghe cái giới mà sanh không cái không ăn năn, thì như vậy cái giới đó là cái đầu, và cái ăn năn đó là cái quả của cái giới. Mà cái ăn năn đó nhìn về cái giới thì cái giới là nhân, mà cái ăn năn là quả. Nhưng mà cái giới lấy cái gì là nhân? Không phải nhân, rõ ràng đâu Phật đâu có nói cái gì trước giới nữa. Mà vì vậy thì cái giới là không có nhân rồi. Mà không nhân thì cái giới là cái thường còn quả. Thì Phật có nhân thì nói có cái này sanh với cái kia, mà nói không nhân mà có thì tất nhiên nó thường còn. Rồi nói là niết bàn là do giải thoát, mà được niết bàn thì như vậy niết bàn là nhân giải thoát, giải thoát là nhân mà niết bàn là quả. Mà nếu niết bàn là quả thì còn có cái gì là quả nó đâu, nó đâu còn làm nhân với cái gì mà nó mà có cái quả nữa. Cho nên mà nó cái quả của nó là cái quả của giải thoát. Hay giải thoát là được niết bàn thì giải thoát là nhân, niết bàn là quả. Thì như vậy bởi nhân giải thoát mà được niết bàn thì niết bàn có nhân, mà có nhân có quả thì phải là sinh diệt. Là vô thường. Thành ra cái chỗ này bác này thiệt là khó, mình nhận kỹ ra thì mình thấy hay, cái nhà nhận thiệt là chính xác. Thì Phật truyền khen ngợi, lành thai, ông đã từng ở nơi vô lượng chư Phật, cầm những thiện căn mới có thể hỏi Như Lai thâm nghĩa như vậy, hỏi sâu như vậy đó, là ông cầm căn lành nhiều đời lắm. Này thiện ông tử, ông chẳng mất bổn nguyện, nó hỏi như vậy ư? Bổn nguyện là cái niệm xưa. Rồi Phật mới kể chuyện đời xưa tôi nghe. Thời, ta nhớ thời xưa cách đây vô lượng kiếp, nơi thành Bảo La Nại có Đức Phật đời ra đời hiệu là Thiện Đức Thiện Danh đó. Thì nói sở dĩ hồi xưa hỏi như vậy, có cái câu hỏi như vậy mà Phật hồi xưa chưa trả lời, cho nên bây giờ ông hỏi như vậy thì tức là ông nhớ là cái bổn nguyện của ông hồi thời xưa. Thì cái chỗ này nếu mình nghĩ ra cái phần tình của mình á thì nó cũng có một cái lý, nhưng mà đề đây là nói theo phần tình của mình chứ không dám nói theo cái chỗ của Đức Phật. Chỗ của Đức Phật vì ngài nhớ, ngài biết được quá khứ vị lai vô lượng kiếp, cho nên mới khi mà nói cái gì tới cái chuyện xưa thì ngài kể lại chuyện đời xưa mình không biết. Còn như mình bây giờ theo cái quan niệm của mấy ông giảng sư bây giờ á, thì nếu khi nào họ bắt bí thì mình cũng phải làm sao họ đưa ra câu hỏi, mình thấy cái lời luyện được thì mình khỏi tiếng chuyện, mình đi vòng hồi để cho nó có nảy ra những tia sáng nào đó rồi không thẳng mình gỡ. Đó là cái quan niệm phàm tình của mấy ông giảng sư bây giờ, mà đó tôi là một trong số đó. Những việc này khi nào bị người ta bắt bí câu hỏi cho mình thấy cái đỏ mình tới tối buồn không biết cái gì để trả lời thì kiếm chuyện, kiếm chuyện ở xung quanh, kiếm chuyện này cái kia mình nói xung quanh coi qua hồi đang chờ có một hai tỷ sáng gì nó thoát ra là mình trả lời mới được. Chứ lúc đó mình mới trả lời mà làm hình không thì coi kỳ, mà trả lời thì biết đâu trả lời. Thì đó là cái niệm của phàm phu. Còn Đức Phật thì vì ngài biết vô lượng kiếp, cho nên khi nói cái đó thì ngài nói ông hồi xưa vậy có cái căn lành như vậy, có cái trường hợp như vậy, cho nên giờ ông nhớ lại ông mới hỏi ta như vậy. Rồi Phật kể chuyện đời xưa cho, rồi Phật mới giải thích sau. Thành ra hai trường hợp nó khác, bên thì thánh bên thì phàm.